cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15. Đây là một đoạn quan trọng chủ yếu của Kinh Thánh. Niềm tin của Cơ Đốc giáo đặt nền tảng trên sự sống lại của Đấng Christ. Trong thời bấy giờ, có nhiều triết học tìm cách chối bỏ sự sống lại của cơ thể và điều này đã làm ảnh hưởng đến các tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô. Vì thế, Phao-lô đã để cả một phân đoạn dài nói về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Tôi xin nhắc lại những điểm chính trong phân đoạn này. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 được phân chia như sau. Thứ nhất, sự nổi bật của sự sống lại trong tin lành, từ câu 1 đến câu 4. Thứ hai, bằng chứng của sự sống lại, từ câu 5 đến câu 19. Thứ ba, thứ tự của sự sống lại, từ câu 20 đến câu 28. Thứ tư, chương trình và cách thức sống lại, từ câu 29 đến 50. Và thứ năm, quyền năng của sự sống lại, từ câu 51 đến 58. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 35. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại? Phao-lô trả lời đến câu hỏi thứ hai, cách nào và điều gì? Con người thất bại trong sự nhận biết sự khác biệt giữa sự sống lại của cơ thể và sự bất tử của linh hồn. Plato và Cicero biện luận về sự bất tử của linh hồn. Tại đây, Phao-lô nói về sự sống lại của thân thể. Như khi chúng ta tìm hiểu trong các sách tin lành, người Sadducee trong thời của Chúa Giêsu chối bỏ bất cứ sự sống lại nào sau khi chết. Vì thế, Đấng Christ đã trả lời với họ như sau. Các ngươi há không đọc lời của Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của sự chết rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22, câu 31-32. Phao-lô trả lời những người chối bỏ sự sống lại của thân thể bằng cách chỉ cho họ biết cơ thể của Đấng Christ đã sống lại. Câu hỏi giờ đây là, cách nào thân thể đã chết, sống lại và giống như cũ? Phao-lô nói rằng, chúng ta học biết từ thiên nhiên rằng, cơ thể không giống hệt nhau, chúng tương tự nhưng không giống hệt nhau. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 36, hỡi kẻ dại, việc gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Phaolô trả lời cho phần thứ nhất, cách nào? Phaolô nói cách mạnh mẽ. Quý vị có đủ nhận thức để hiểu khi thấy một hạt giống được gieo xuống đất, có sự tan biến đi và tiếp tục sống sau đó. Một cái hạt được trồng và sanh ra hạt giống khác, nó cũng tương tự như hạt giống trước đây. Nhưng chính hạt giống phải chết, bị phân hóa đi và sau đó sanh sản ra hạt giống mới. Nó không giống với cái hạt đã chết. Nó là cái hạt, nhưng không phải là cái hạt chết. Cái hạt mới này giống với cái hạt cũ, nhưng nó không phải là cái hạt đã gieo xuống trước đó. Cái hạt được trồng xuống đất, sau đó bị phân hóa, sau đó tiếp tục sống. Nó là một sự mầu nhiệm, nhưng nó có thể xảy ra. Sự chết là gì? Sự chết là sự phân rẽ. Nó không phải là sự kết thúc của linh hồn hay kết thúc của một đời người. Người chết sẽ đi ở với Chúa, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Trong khi thân thể chết bị phân tán, sự chết phân rẽ cơ thể của một người với người khác. Cơ thể bị tiêu tán, hư hoại, bụi đất trở về bụi đất. Điều đó áp dụng cho cơ thể con người. Giờ đây Phaolô trả lời phần thứ nhì của câu hỏi, cơ thể gì sẽ được sống lại? Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 37. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Phaolô dùng hình ảnh của một hột giống được gieo ra. Đấng Christ là trái đầu mùa và chúng ta sẽ đến sau đó. Chúng ta chờ đợi lúc hội thánh được cất lên khi Đấng Christ đem những người đã tin nhận Ngài ra khỏi thế gian này. Nếu đến thời điểm hội thánh được cất lên mà chúng ta đã chết rồi, chúng ta sẽ được sống lại. Nếu chúng ta vẫn còn sống trong thời điểm được cất lên, chúng ta sẽ được cất lên và được biến hóa. Các bạn thấy là chính hạt giống không tự sanh ra cơ thể mới. Người gieo giống cũng không thể sanh cơ thể mới, nhưng Đức Chúa Trời ban cho cơ thể mới. Và mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 38. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Phaolô đi tới một lĩnh vực khác. Đây là một sự quyền bí của sự sống. Thật ra, quyền nhiệm của đời sống còn lớn hơn quyền nhiệm sự chết. Khi các bạn gieo hột lúa xuống đất thì nó sẽ lên cây lúa. Hột lúa trên nhánh lúa này giống với hạt lúa mà các bạn đã gieo xuống đất trước đó, nhưng nó không giống hệt. Nó chỉ cùng một loại với hạt giống đã gieo. Giờ đây Phaolô nói đến loài thú. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 39, mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Sự khác biệt giữa cơ thể chết và cơ thể sống rất khác xa, hơn cả sự khác biệt giữa con người và loài thú, giữa loài cá và loài chim. Phaolô nói rằng tất cả mọi loài xác thịt không giống nhau. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 40 đến 41, Phaolô nói tiếp: lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Giờ đây Phaolô dẫn chúng ta đến một lãnh vực không gian và nói rằng tất cả các hành tinh trong hệ thống thái dương hệ không giống nhau. Mặt trời không cùng một thể chất với mặt trăng, cũng như không giống với các ngôi sao. Ngôi sao này với ngôi sao kia cũng khác. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 42 đến 44, sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Các bạn thấy là cơ thể được ban cho Adam cũng lệ thuộc bởi sự chết. Nếu Adam không phạm tội, cơ thể của Adam không chết. Do vậy, cơ thể phục sinh của chúng ta sẽ không bị hư hoại nữa. Chúng ta sẽ có được sự vinh hiển và đẹp đẽ trở lại trong cơ thể mới. Ngày nay có một số người chủ trương là chỉ có sự sống lại thuộc linh mà thôi. Đó là một chủ trương không đúng, không có nền tảng kinh thánh hỗ trợ. Có thể đó là sự suy đoán của họ mà thôi. Xin các bạn hãy nghe những gì kinh thánh dạy về sự mầu nhiệm của sự sống lại và xin đừng tưởng tượng theo sự suy nghĩ riêng của mình. Và mời các bạn xem tiếp trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 45. Ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sao hết là thần ban sự sống. Các bạn thấy có sự khác biệt nữa giữa Adam đầu tiên và Adam sau cùng, tức là Chúa Giêsu, Ngài có quyền năng ban cho sự sống. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 46 đến 47. Nhưng chẳng phải thể thiên liêng đến trước, ấy là thể quyết khí, rồi thể thiên liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Con người đầu tiên thuộc về đất, có nghĩa là được tạo dựng ra bởi đất, cho nên con người thuộc về đất, khi chết cũng trở về bụi đất. Nhưng người thứ nhì, tức là Chúa Giêsu đến từ trời, đó là sự khác biệt rõ ràng. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 15, câu 48-50. Người thuộc về đất thế nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể. Người thuộc về trời thế nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hai hư nát không hưởng được sự không hay hư nát được. Thưa các bạn, tất cả chúng ta đều thuộc về đất. Chúng ta ra từ Adam và đó là tình trạng của chúng ta. Những cơ đốc nhân cũng ở trong đấng Christ nữa. Chúng ta được liên hiệp với Ngài và vì thế chúng ta có một hy vọng. Hy vọng của sự sống lại trong cơ thể không chết và sẽ được ở đời đời với đấng Christ. Ngày nay chúng ta đang mang ảnh tượng thuộc về đất. Nhưng chúng ta nhìn về một ngày phía trước, khi đó chúng ta mang ảnh tượng của thiên đàng. Thịt và huyết không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời. Cơ thể con người cũ của chúng ta không được lên thiên đàng. Tôi rất mừng về điều đó. Tôi muốn có một cơ thể thay đổi. Lúc bây giờ, Đức Chúa Trời không còn đưa chúng ta vào phòng mạch của bác sĩ hay vào bệnh viện để chữa bệnh nữa. Sự hai chết này không thể hưởng được sự không hai chết. Cơ thể này cần phải được trả lại cho đất như hạt giống. Rồi sau đó mọc lên một cơ thể mới, một đền thờ mới để chúng ta sống ở trong. Nó không có giống hệt như cơ thể cũ, nhưng nó có hình ảnh của cơ thể cũ. Có nhiều người vô thần đem thân thể của người chết thiêu thành tro và rải xuống biển. Nói một cách khác, họ đang thách thức với Đức Chúa Trời có thể nào gom tro bụi này trở thành một con người được chăng? Nhưng thưa các bạn, cơ thể con người chúng ta được tạo dựng bởi một số hóa chất. Phần lớn cơ thể con người chúng ta là kết hợp bởi nước, hydrogen, oxygen và một số chất hữu cơ khác. Các bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể đem tất cả các nguyên tử này trở lại không? Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ những nguyên tử nào Ngài muốn, và Đức Chúa Trời có thể dùng những nguyên tử mới. Chẳng hạn như các nguyên tử hydrogen đều giống nhau. Điều này không có sự khác biệt chi nếu Đức Chúa Trời dùng các nguyên tử khác để tạo dựng nên cơ thể mới của tôi. Thật là thiếu nhận thức khi chúng ta hạ thấp sự sống lại hay khước từ sự không tin sự sống lại bởi vì suy nghĩ như thế. Nhưng đây là một trong những lý luận mạnh mẽ nhất để bài bác sự sống lại, vì cho rằng Đức Chúa Trời không có quyền năng dùng các nguyên tử này tạo dựng nên một người mới. Xin các bạn nhớ rằng, từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên một cơ thể loài người theo phương cách này. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Có phải vậy không? Đức Chúa Trời có quyền năng tạo dựng cơ thể chúng ta trở lại, dầu rằng cơ thể của chúng ta trở thành bụi tro, hai đã thành thành ra đất dưới ngôi mộ. Thưa các bạn, tôi xin nhắc lại bối cảnh trước đây. Những người dị giáo trong hội thánh đầu tiên đã chối bỏ sự sống lại của cơ thể. Chúng ta thấy trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 này, Phao-lô đã trình bày một lẽ thật của sự sống lại. Phao-lô đã mạnh mẽ chống lại ba lý thuyết triết học trong thời đó. Stuart nói rằng, linh hồn đã hòa nhập vào sự chết, vì thế sự chết đã hủy diệt người đó. Còn Phao-lô nói rằng, cơ thể sẽ sống lại. Phái Epicurean nói rằng, không có sự hiện hữu nào sau sự chết. Phao-lô nói rằng, Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết, vì thế Ngài có quyền năng làm cho kẻ chết sống lại. Trong khi đó, Platon tin rằng linh hồn con người bất tử và từ chối sự sống lại của cơ thể. Phao-lô nói rằng, cơ thể vật lý của chúng ta sẽ được sống lại trong một cơ thể thiêng liêng. Và phần kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 này. Đó là quyền năng của sự sống lại. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không phải ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Sự mầu nhiệm là gì? Chúng ta đã bàn thảo về điều này một vài lần. Sự mầu nhiệm là những gì không được tỏ ra trước đây trong Cựu Ước, nhưng giờ đây được tỏ ra cho biết trong Tân Ước. Đó là những điều mà chúng ta không thể được biết bằng mắt thấy hay bởi tai nghe. Sự mầu nhiệm cũng không phải đến từ tấm lòng của con người hay đến từ tâm trí của con người. Sự mầu nhiệm đều do Đức Chúa Trời tỏ bày cho biết. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, tức là không phải tất cả chúng ta đều bước qua ngưỡng của cái sự chết. Nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Dầu trong thời điểm sống lại, người tin Chúa đã chết hay còn sống, tất cả đều cũng sẽ được biến hóa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 52. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, tức là một phần nhỏ của thời gian. Nhưng hiện nay, các nhà khoa học còn chia thời gian nhỏ hơn giây phút nữa. Sứ đồ Führer cũng dùng một chữ tương tự trong thư thứ nhì. Ông nói rằng, song le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm và qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên đất sẽ bị đốt cháy cả. Trong thư Führer thứ nhì, đoạn 3 câu 10. Führer không phải là một nhà khoa học, ông chỉ là một người đánh cá. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết về khoa học và đã tỏ bày cho Führer nói ra những điều này. Chúng ta sẽ được biến hóa trong nháy mắt. Sự biến hóa xảy ra bao lâu? Chỉ trong một nháy mắt. Nói một cách đơn giản, sự biến hóa xảy ra trong giây khắc. Phao-lô cũng nói về lúc tiếng kèn thổi. Đó là gì? Đó là lời kêu gọi sau cùng của Ngài. Tiếng kèn đó là tiếng của Chúa. Sứ đồ Giăng nói cho chúng ta trong sách Khải Quyền như sau. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Khi Giăng quay lại, nhìn thấy người đang nói chuyện đó là Đấng Christ. Trong sách Khải Quyền, đoạn 1, câu 10 đến câu 13. Vì tiếng kèn thổi sau cùng là tiếng của Chúa Giêsu Christ. Các bạn có nhớ khi chúng ta tìm hiểu trong sách Giăng đoạn 11 câu 43, Chúa Giêsu đã kêu Lazarơ từ kẻ chết sống lại. Vào một ngày sẽ đến, Chúa Giêsu sẽ kêu gọi các bạn, Ngài kêu gọi tôi bằng tên. Kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Tôi tin rằng, đó là một ngày vui mừng cho hết thảy chúng ta là những người thuộc về Đấng Christ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 53. Và thể hai hư nát này phải mặc lấy sự không hai hư nát và thể hai chết này phải mặc lấy sự không hai chết. Chúng ta thấy trong câu này nhấn mạnh đến chữ phải. chúng ta không thể lên thiên đàng trong tình trạng cơ thể hiện có. Chúng ta không thể lên thiên đàng với cơ thể cũ, vì cơ thể chúng ta ở trong sự giới hạn. Cơ thể trên đất không thể nào thích hợp với cơ thể trên thiên đàng. Vì thế chúng ta cần một cơ thể mới, đó là một cơ thể không hư nát. Đức Chúa Trời là Đấng sẽ biến đổi cơ thể chúng ta thích ứng cho cuộc sống trên thiên đàng. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 54. Khi nào thể hai hư nát này mặc lấy sự không hai hư nát, thể hai chết này mặc lấy sự không hai chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh đáp rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Đây là một lời công bố chiến thắng của sự sống lại, tức là sự phục sinh. Đó là một thời điểm vui mừng, vì từ đó con người không còn đối diện với sự chết nữa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 55-57. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Sự chết đã mất đi cái nọc của nó, bởi vì chúng ta có thể nhìn xa hơn sự chết. Khi bước qua ngưỡng cửa của sự chết, đến một vùng rộng lớn hơn trong cõi đời đời, nó khởi sự từ đất này, nhưng nó dẫn chúng ta vào cõi đời đời. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Mới nhìn qua giống như sự chết thắng. Nhiều người làm ăn rất giàu có, nhưng cuối cùng rồi cũng chết. Nhiều người làm quan chức cao trong chính quyền, nhưng cuối cùng rồi cũng chết. Dầu rằng con người đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nhưng rồi cũng phải đối diện với sự chết. Sự chết chiến thắng. Thần chết là một điều tệ hại. Chúa Giêsu Christ cũng đi suốt con đường đó, giống như hòm giữ ước đi xuyên qua sông Giô-đan đến bờ bên kia. Cũng thế, Đấng Christ đã đi qua nước của sự chết vì tôi. Ngài nói với tôi, ta là người chăn của ngươi. Xin hãy nhớ, ta không những dẫn ngươi đi qua đời này, nhưng ta cũng dẫn ngươi đi qua nước của sự chết và sẽ đem ngươi vào sự sống đời đời. Vì thế, chúng ta là con cái bé nhỏ của Chúa, xin đừng sợ. Hãy đưa tay mình lên, nắm lấy bàn tay có dấu đinh của Chúa Giêsu, Ngài sẽ dẫn chúng ta qua bờ bên kia. Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Tội lỗi là một nọc độc ghê sợ, luật pháp là một tấm kiếng soi mặt để chỉ chúng ta biết mình có tội. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Giêsu Christ chúng ta. Làm cách nào chúng ta được thắng? Có phải vì chúng ta khôn ngoan tài giỏi mà được thắng không? Không phải thế. Sự chiến thắng là nhờ Chúa Giêsu Christ. Ngài nói với các thánh đồ trong thời kỳ đại nạn rằng chúng ta đã thắng Satan bởi quyết chiến con. Trong Khải Quyền đoạn 12 câu 11, đó là phương cách duy nhất cho chúng ta có được sự chiến thắng. Bây giờ chúng ta đến câu sau cùng của phân đoạn này. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 5-18. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thưa các bạn, tôi nghĩ về câu này và đi ngược về với đoạn 1 câu 9. Đức Chúa Trời là thành tính, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Tôi đã được kêu gọi vào sự thông công với con Ngài. Phao-lô đã nói trong thư tín này, mọi sự là thuộc về chúng ta. Ông đã nói rằng, Phao-lô, Apollo, Cepha, cả thế giới, sự sống và sự chết, vật bây giờ, vật hầu đến, tất cả đều thuộc về chúng ta. Chúng ta thuộc về Đấng Christ. Sự sống này của chúng ta và chúng ta muốn có một đời sống vui vẻ. Sự chết cũng thuộc về chúng ta, vì thế chúng ta cần có một đấng chiến thắng sự chết. Những điều hiện tại và những điều sẽ đến, tất cả đều thuộc về chúng ta. Chúng ta là người chiến thắng qua Chúa Giêsu, đấng yêu thương chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Phaolô cho hội thánh Côrintô một lời khuyên rất tốt lành sau một đoạn rất dài Phaolô giải bài về sự sống lại. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Tôi xin kêu gọi quý vị hãy biểu diễn đức tin của mình vào sự sống lại của Chúa Giêsu, dẫu rằng người đời có tìm đủ mọi cách hay mọi lý thuyết để bài bác. Khi đứng vững trong đức tin, xin quý vị hãy hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, tạ ơn Đức Chúa Trời. Phaolô không những đưa lời khuyên, nhưng Phaolô còn cho chúng ta một gương trung tín hầu việc Chúa suốt cả đời của mình. Thân chào quý thính giả, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ đến đoạn cuối của Côrintô thứ nhất.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.